là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 mùng 2 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau thông tin thời sự trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về kết quả thu ngân sách của huyện Văn Yên trong 10 tháng qua. Cuối chương trình chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, chúng tôi sẽ giới thiệu về tấm gương vượt khó vươn lên phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy xã Nghĩa Phúc và phường Cầu Thia vừa tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018. Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Nghĩa Phúc và phường Cầu Thia năm 2018 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và an ninh. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ nội dung diễn tập hội nghị Đảng ủy xã thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ điều chỉnh của chỉ huy trưởng quân sự xã và kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị của trưởng công an xã. Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ, hội nghị ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ hiệp đồng chỉ thị đảm bảo trong chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ nội dung diễn tập trung đội dân quân cơ động phối hợp với công an đánh chiếm mục tiêu giải thoát con tin tại trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu. Việc tổ chức diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức về mục tiêu, quan điểm, phương châm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phường với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cụ thể hóa quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân ở cơ sở, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể chính trị xã hội về công tác quốc phòng an ninh. Cuộc diễn tập đã đảm bảo mục đích yêu cầu đã đề ra. Kết thúc diễn tập, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã khen thưởng 6 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập phòng thủ năm 2018.
Căn cứ kế hoạch tuyển quân năm 2019, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Văn Chấn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với các trạm y tế tổ chức sơ khám tuyển cho công dân. Đến cuối tháng 10, các xã thị trấn đã hoàn thành việc khám sơ tuyển sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong đợt này đã có trên 1.600 công dân tham gia khám tuyển và đã có trên 900 công dân đủ điều kiện sức khỏe khám tuyển tại huyện. Hiện nay, các địa phương đang tăng cường công tác quản lý, đồng thời giao cho các đoàn thể nắm bắt thông tin của từng đối tượng để tuyên truyền, đảm bảo quân số khám tuyển vào cuối tháng 11 tới.
Nhằm phát huy thế mạnh của địa phương góp phần tăng thêm thu nhập ổn định cuộc sống cho người dân, huyện Lục Yên đã quy hoạch vùng trồng cây ăn quả tập trung và thu hút các doanh nghiệp đầu tư và chế biến hoa quả. Hiện nay, huyện Lục Yên có gần 550 hectare cây ăn quả có múi, trong đó trên 510 hectare cam, chủ yếu là cam sành, cam vinh, quýt, hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng 3.000 tấn cam các loại. Trong thời gian tới, huyện Lục Yên tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa để có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 tháng đi vào hoạt động, đến nay Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình đã ổn định nhân sự và phát huy hiệu quả hoạt động, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn. Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình được thành lập trên cơ sở sát nhập 4 đơn vị là trạm chăn nuôi và thú y, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông và trạm kiểm ngư. Ngay sau khi thành lập, huyện Yên Bình đã chỉ đạo trung tâm sắp xếp lại tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng phòng ban chuyên môn, nhờ đó đã chấm dứt tình trạng chồng chéo, dàn trải trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Do đó, hiệu quả công việc cũng cao hơn. Anh Lương Tuấn Nghị, cán bộ Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết.
Ban đầu bản thân tôi cũng như các đồng chí là cán bộ viên chức thì cũng có những cái băn khoăn lo lắng là không biết cái nhiệm vụ chuyên môn chúng tôi đã thực hiện bao nhiêu nay thì nó có những cái riêng khác. Nhưng mà khi thành lập trung tâm mới thì là không biết là cái công việc sắp xếp làm sao. Nhưng mà khi được các cơ quan đơn vị tổ chức họp triển khai sâu rộng tuyên truyền cái nghị quyết thì anh em chúng tôi cũng đã nắm được cái nội dung tinh thần của nghị quyết và chủ trương của Đảng. Và bên cạnh đó thì được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện thì trung tâm đã sớm đi vào hoạt động. Và sau 2 tháng chúng tôi đi vào hoạt động thì dần dần công tác chuyên môn của đơn vị cũng đã bắt đầu đi vào ổn định. Thì anh em cũng luôn tin tưởng vào cái chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách của nhà nước, yên tâm công tác để khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành, sẵn sàng và luôn hoàn thành tốt mọi cái nhiệm vụ được giao.
Sau sắp xếp, trung tâm đã giảm được 4 cấp trưởng và 4 cấp phó. Hiện tại trung tâm có 54 cán bộ viên chức. Từ nay đến năm 2019, trung tâm sẽ giảm còn 45 cán bộ theo đề án sắp xếp vị trí việc làm của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trung tâm đã xây dựng kế hoạch hành động hàng tháng nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho nhân dân, gắn với tổ chức các lớp tập huấn đầu bờ về kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại lúa, kỹ thuật trồng ngô đông trên đất hai vụ lúa, nuôi cá lồng, trồng cây ăn quả có múi, sản xuất rau an toàn, trồng che măng bát độ. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng tổ chuyên môn, phối hợp với chính quyền địa phương vận động nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất sản xuất. Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình cho biết.
Về biên chế thì tôi thấy là đã tinh giản được 4 trạm trưởng, bây giờ chỉ thành một trung tâm chỉ có 1 đồng chí trưởng, 3 đồng chí phó, nó giảm được 4 đồng chí phó, 2 đồng chí xuống làm tổ trưởng, 2 đồng chí chuyển công tác khác. Thế là bộ máy, tôi thấy bộ máy đã được tinh gọn và rất là hoạt động hiệu quả. Ngày xưa thì các trạm gần như người ta hoạt động độc lập với nhau, có khi là anh em ở chuyên môn trạm này không quan tâm đến trạm kia, nhưng khi sát nhập tại thành một trung tâm ấy, thì trong các cuộc giao ban đầu tuần, các lãnh đạo cơ quan rồi các cuộc họp toàn thể cơ quan ấy, thì tôi yêu cầu là anh em trạm nọ chuyên môn này phải quan tâm chuyên môn kia, thế mà họ có tác động rất tốt với nhau trong lĩnh vực chuyên môn, và bây giờ hoạt động người ta còn phối hợp được với nhau trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cơ sở. Tôi thấy cá nhân tôi thấy hoàn toàn rất đồng thuận với cái chủ trương tại cái nghị quyết 18-19 của hội nghị lần 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12.
Việc sáp nhập sắp xếp thành lập Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Yên Bình góp phần cụ thể hóa thực hiện hiệu quả nghị quyết số 18, số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Công đoàn ngành y tế vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2018 cho 90 ủy viên ban chấp hành, ban kiểm tra công đoàn ngành và chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên phụ trách công tác tài chính, công tác kiểm tra công đoàn tại tuyến tỉnh và tuyến cơ sở. Tại lớp tập huấn, các học viên được phổ biến về nội dung phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở, công tác kiểm tra thi đua khen thưởng, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan đơn vị doanh nghiệp, phương pháp tổ chức thương lượng tập thể, ký thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị người lao động, công tác tài chính, phương pháp hoạt động của công tác nữ công, nhằm giúp các cán bộ công đoàn cơ sở có thể áp dụng những kiến thức, kỹ năng và thực tiễn hoạt động công đoàn, đảm bảo tính chủ động trong thực hiện chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Tạo sự chuyển biến về nhận thức, yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, giúp công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả vững mạnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên các báo điện tử cập nhật sáng nay cho biết, hầu hết các đại biểu đều đánh giá rất cao sự đổi mới từ hình thức cho tới chất lượng của phiên chất vấn tại kỳ họp lần này, đặc biệt là với không khí tranh luận rất sôi nổi trong 3 ngày qua. Sau 3 ngày chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, theo các đại biểu Quốc hội, cho thấy kỳ họp này có sự chuyển biến rất đáng ghi nhận, trong đó Quốc hội luôn sâu sát với những vấn đề mà người dân, cử tri quan tâm, cũng như các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đang diễn ra. Đây cũng là điểm nhấn của kỳ họp khi tất cả các thành viên chính phủ đều có cơ hội thông tin các vấn đề của ngành ngay tại nghị trường để toàn thể nhân dân được theo dõi. Đặc biệt, điểm tích cực khác là không những các câu hỏi mang tính chất vấn, làm rõ vấn đề, mà còn mang tính gợi mở, giúp các vị tư lệnh ngành nhìn lại hiệu quả hoạt động, cũng như nhìn thấy những điểm tích cực hạn chế trong công tác chỉ đạo điều hành để tiếp tục làm tốt hơn trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Cải thiện chất lượng và xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp là chủ trương nhất quán của chính phủ, song chặng đường phía trước còn rất dài, đòi hỏi sự kiên trì và tăng tốc thực hiện. Những chuyển biến nêu trên đã được ghi nhận, song kết quả chưa như được mong muốn. Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, trong tổng số 61.691 điều kiện kinh doanh tồn tại thì mới cắt giảm được 1.517 điều kiện và một số bộ chưa đạt yêu cầu. Như vậy, dư địa cho cải cách, cắt giảm điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành vẫn còn rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc có hiệu quả của các bộ. Như vậy, dù đã tập trung cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh liên tục, nhưng chưa thể nói là đã đáp ứng được mong muốn của doanh nghiệp. Vì vậy, cần tiếp tục đặt ra yêu cầu tăng tốc cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh. Trong đó, việc cần sửa ngay là phải thay đổi cách tư duy cũng như kiên trì thực hiện mục tiêu tránh nửa vời. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến ngày hôm nay mùng 2 tháng 11, Chủ tịch nước sẽ trình bày tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Hiệp định này với mức độ cam kết mở cửa thị trường rất lớn và kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam mở rộng xuất khẩu, cũng tăng lên và tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh việc phải đối mặt với một số thách thức trong việc cải thiện tác động lan tỏa của khu vực đầu tư nước ngoài sang các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động chuẩn bị các điều kiện để tận dụng tốt nhất những ưu đãi mà CPTPP mang lại. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh nhấn mạnh, CPTPP đã mở ra rất nhiều cơ hội mới. Tuy nhiên, khi Việt Nam tham gia CPTPP, ngoài việc đem lại rất nhiều cơ hội thì đây cũng là thách thức. Bởi khi đã bước vào cuộc chơi, doanh nghiệp cũng cần phải chấp nhận sẽ có những rủi ro thách thức. Dù vậy, thách thức đôi khi lại là điều cần thiết để có cơ hội tốt hơn, để phát triển bền vững và nhanh hơn. Để tận dụng được các lợi ích và khắc phục những khó khăn, các chuyên gia kinh doanh khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm hiểu thông tin CPTPP để nắm vững cam kết của Việt Nam và các thị trường đối tác quan tâm, nhất là các thông tin về các ưu đãi thuế quan theo hiệp định này đối với những mặt hàng đang có thế mạnh hoặc có nhiều tiềm năng xuất khẩu trong thời gian tới. Tình trạng thừa thiếu giáo viên diễn ra ở các cấp học, một số địa phương đã tiến hành điều chuyển giáo viên, nhưng giải pháp này nảy sinh nhiều bất cập. Để giải bài toán thừa thiếu giáo viên thời gian qua, một số địa phương đã đưa ra các giải pháp tình thế bằng cách luân chuyển giáo viên trung học cơ sở xuống dạy bậc mầm non và tiểu học. Theo lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, nguyên nhân của việc dôi dư nhiều giáo viên ở cấp trung học cơ sở được Bộ đánh giá là do thiếu dự báo, quy hoạch tổng thể nhu cầu của đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, giải pháp luân chuyển giáo viên từ bậc trung học cơ sở xuống dạy tiểu học mầm non đang nảy sinh nhiều bất cập. Bởi lẽ, bậc mầm non đòi hỏi những kỹ năng và phương pháp sư phạm chuyên biệt. Phó giáo sư Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho rằng, việc điều chuyển giáo viên phổ thông xuống dạy mầm non không thể làm ồ ạt, bởi điều chuyển giáo viên phổ thông dôi dư xuống dạy mầm non có thể gây ra nhiều bất cập, thậm chí sẽ phát sinh rất nhiều tình huống ảnh hưởng tới chất lượng của bậc học này. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó tập trung thảo luận về vấn đề thương mại và Triều Tiên. Đây được xem là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong 6 tháng qua, trong bối cảnh những mâu thuẫn thương mại đang gia tăng giữa hai nền kinh tế. Trên trang xã hội Twitter, Tổng thống Trump cho biết ông vừa có cuộc trao đổi dài và rất tốt đẹp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Hai bên đã thảo luận về nhiều chủ đề, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới vấn đề thương mại. Ngoài ra, ông Trump còn cho biết hai bên cũng có cuộc thảo luận tích cực về vấn đề Triều Tiên. Theo ông chủ Nhà Trắng, các cuộc đàm phán thương mại đạt được tiến bộ khả quan và cuộc gặp giữa hai bên đang được lên kế hoạch tại hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới ở Argentina. Trong khi đó, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng ông coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Trump. Thời gian qua, hai nước đã có nhiều bất đồng trong vấn đề thương mại khi áp thuế trả đũa lên lượng hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đô la của nhau. Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp thuế lên toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc nếu hai nước không đạt được một thỏa thuận.
Báo chí nhà nước Triều Tiên đưa tin Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel sắp có chuyến thăm Bình Nhưỡng và có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Kim Jong-un. Theo đài truyền hình nhà nước Triều Tiên, chuyến thăm của Chủ tịch Cuba được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Kim Jong-un, song không nêu rõ thời điểm cụ thể. Hiện Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Bộ trưởng Cuba đang có chuyến thăm Moscow 3 ngày, từ mùng 1 đến mùng 3 tháng 11. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Cuba kể từ khi nhậm chức. Kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền năm 2012, Hàn Quốc, Mông Cổ và Mauritania là những nước có nguyên thủ quốc gia đã từng đến thăm Triều Tiên.
Ngày 1 tháng 11, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký thông qua sắc lệnh trừng phạt tài chính đối với 322 cá nhân và 68 thực thể Ukraine. Phía Nga cho rằng bước đi này nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt chống Nga của Ukraine. Con trai Tổng thống Ukraine và cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt. Ngày 1 tháng 11, ông Dmitry Medvedev, thư ký truyền thông của Tổng thống Nga cho biết, trong tương lai, nếu Ukraine chấm dứt các hành động không thân thiện với Nga, Nga sẽ cân nhắc xóa bỏ các biện pháp trừng phạt. Phản ứng trước hành động của Nga, Tổng thư ký Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine cho biết, việc Nga trừng phạt Ukraine hoàn toàn không có tác dụng.
Ngày 1 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga cho biết nước này có thể tái triển khai các căn cứ quân sự của Cuba nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề phải đạt được trước khi mở lại căn cứ quân sự ở Cuba. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh đây là vấn đề mang tính chính trị hơn là quân sự và vẫn còn quá sớm để đề cập đến biện pháp cụ thể nhằm đáp trả khả năng Mỹ rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung. Vào thập niên 1960, Liên Xô từng bí mật xây dựng các căn cứ và triển khai bệ phóng tên lửa đạn đạo hạt nhân ở tầm trung Cuba, châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba từng đưa Mỹ và Liên Xô đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga vẫn duy trì hoạt động của các căn cứ quân sự tại Cuba cho tới năm 2001. Trước đó, ngày 20 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đơn phương rút khỏi hiệp ước từ thời chiến tranh lạnh với Nga về việc giới hạn số lượng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.
Cũng liên quan đến tình hình Triều Tiên, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, nước này có đủ khả năng phát triển kinh tế dù phải hứng chịu các lệnh trừng phạt. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có một chuyến thăm công trường tại khu du lịch ở thành phố miền đông Ulsan. Các bức ảnh được công bố trên truyền hình cho thấy nhiều tòa nhà đang được xây dựng dọc bờ biển. Chủ tịch Kim cũng khẳng định Triều Tiên sẽ vượt qua khó khăn để tự mình vươn lên thành một quốc gia hùng mạnh.
Thưa quý vị và các bạn, căn cứ dự toán thu ngân sách được giao ngay từ đầu năm, Chi cục thuế huyện Văn Yên đã phối hợp với các đơn vị liên quan và chủ động đề xuất những giải pháp thu sát với tình hình địa phương. Nhờ vậy, đến hết tháng 10 năm 2018, huyện Văn Yên đã thu ngân sách đạt gần 147 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Năm 2018, Chi cục thuế huyện Văn Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao thu ngân sách là 104 tỷ đồng, huyện phấn đấu là gần 170 tỷ đồng. Đến hết tháng 10, huyện thu được hơn 146 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ. Trong đó một số nguồn thu vượt dự toán thu năm 2018, như thu tiền giao đất đạt gần 263% dự toán, thu khác ngân sách đạt gần 195%, thuế thu nhập cá nhân đạt 120%, thu từ quốc doanh đạt hơn 112%. Huyện Văn Yên hoàn thành sớm chỉ tiêu thu ngân sách là nhờ khai thác từ nguồn thu phát sinh vãng lai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Cùng với đó, chi cục đã phối hợp với các ngành, các xã để khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, như khai thác các khoản thu từ đất, khai thác và đưa vào lập bộ đối với hộ mới ra kinh doanh, xử lý và thu hồi nợ đối với hộ kinh doanh cá thể, khai thác thu từ nguồn xây dựng nhà ở, tư nhân, xây dựng vãng lai, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, quyết toán thuế, kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn, kê khai thuế, kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế. Qua kiểm tra đã phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định. Trong công tác thu hồi nợ thuế, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Chi cục thuế phối hợp với các xã thị trấn giải quyết đối với các hộ còn nợ thuế. Bên cạnh đó, Chi cục thường xuyên chủ động thu hồi nợ thuế đối với hộ kinh doanh cá thể và đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ nộp ngân sách, hạn chế phát sinh nợ thuế mới. Trong 9 tháng đầu năm, Chi cục đã gửi hơn 220 thông báo nợ và phạt nộp chậm thu thập thông tin 40 và ban hành 16 quyết định cưỡng chế nợ thuế. Bà Hoàng Thị Kim Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi cũng bằng nội lực và làm tốt cái công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Bên cạnh đó là tranh thủ cái sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương từ xã, thị trấn đến Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên để làm tốt cái công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.
Bên cạnh các giải pháp chuyên môn, Chi cục thuế Văn Yên đã tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các chính sách thuế mới, đối thoại và giải đáp vướng mắc về chính sách thuế nhằm giúp cho người nộp thuế hiểu và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Nhờ vậy, tính đến hết quý 3 năm 2018, đã có 100% doanh nghiệp thực hiện nộp tờ khai qua mạng, số lượng hồ sơ nộp phạt 99,9%, tờ khai đúng hạn là 90%, thực hiện nộp thuế điện tử đạt yêu cầu cả 3 tiêu chí, 100% số đơn vị nộp báo cáo tài chính đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Thinh, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Văn Yên, xã Đại Phác, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thuế chính là quyền lợi cũng như là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Doanh nghiệp ý thức rất rõ, ngoài việc sản xuất kinh doanh thì phải đóng góp một phần cho nhà nước để phát triển đất nước. Cái việc mà thực hiện tốt cái chính sách thuế thì trước hết nó mang lại cái tính minh bạch cho doanh nghiệp. Thứ hai là nó sẽ mang lại cái lợi ích cho xã hội. Và tất cả mọi người, các doanh nghiệp khác nhìn vào doanh nghiệp mà thực hiện tốt cái chính sách thuế thì nó sẽ dần dần nó sẽ tạo ra một cái thương hiệu cho doanh nghiệp. Những năm gần đây thì đặc biệt là ngành thuế thì có những cái chuyển biến rất là tích cực, đặc biệt là trong cái công việc mà hướng dẫn những cái chính sách mới của nhà nước, của ngành thuế đối với các doanh nghiệp, và trên cơ sở đó thì doanh nghiệp cũng làm tốt được cái công tác của mình.
Bà Hà Thị Thanh, chủ cơ sở kinh doanh Hà Thị Thanh, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên cho biết thêm.
Thực hiện công khai số thuế của huyện thì hầu như là hàng tháng và đã đầu năm đã phát cho tất cả các hộ kinh doanh được một tờ công khai của toàn huyện, tức là có nghĩa là tất cả mọi người đều công khai, là ai cũng biết là ai được nộp thuế bao nhiêu, ai được thuế. Chính vì sự chính xác đó cho nên là mọi người không có thắc mắc gì cả. Ví dụ chẳng hạn nhà tôi bán được nhiều thì là tôi phải nộp thuế nhiều, nhà nào bán được ít thì sẽ nộp thuế ít, thì nó có công khai như thế thì người ta sẽ không bao giờ có chuyện thắc mắc nữa. Việc công khai là rõ ràng rành mạch và rất minh bạch. Qua đợt vừa rồi thấy chuyển đổi cái công tác thuế chuyển giao công tác thu thuế, tôi thấy là rất hợp lý. Vì thực ra trong công việc này là nếu như chuyển như thế thì là sẽ có một bộ phận khác là bưu điện ấy, người ta đi thu thuế, người ta sẽ có nhiều thời gian hơn và người ta sẽ chăm sóc được khách hàng một cách thoải mái hơn, và có cái gì đấy thì người ta cũng phản ánh đến chi cục thuế.
Đến thời điểm hiện tại, Chi cục thuế huyện Văn Yên đã hoàn thành và vượt dự toán được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Tuy nhiên, không thỏa mãn trước kết quả trên, Chi cục đã xây dựng kế hoạch giải pháp cụ thể góp phần tăng thu ngân sách, thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phấn đấu Ủy ban Nhân dân huyện giao từ giờ đến cuối năm, như tiếp tục rà soát lại từng nguồn thu trên địa bàn để tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo, đồng thời phối hợp với các ngành, các xã trong công tác thu, phấn đấu đến cuối năm 2018 hoàn thành 100% dự toán của từng nguồn thu. Theo đó, Chi cục thuế huyện Văn Yên tiếp tục tập trung các nguồn thu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của tỉnh trong năm 2018. Bà Hoàng Thị Kim Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Văn Yên nói:
để thực hiện tốt cái hoàn thành cái nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 nói chung và cái chỉ tiêu thu ngoài quốc doanh nói riêng thì Chi cục cũng đã đề ra một số biện pháp sau đây. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế. Thứ hai là tập trung đôn đốc hồ sơ khai thuế và nộp thuế điện tử. Thứ ba là thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. Thứ tư là tập trung quyết liệt công tác quản lý thu nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng tinh thần chỉ thị 04 của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 10 2018. Và đối với Chi cục thuế huyện Văn Yên thì cũng đã xây dựng được cái công tác quản lý thu nợ theo đúng tinh thần của chỉ thị, đồng thời cũng đã phân công cái trách nhiệm xử lý nợ thuế này đối cho từng lãnh đạo cũng như đội trưởng đội thuế và từng cái cán bộ mà tham gia cái quy trình quản lý nợ thuế này. Và thứ năm nữa là phối hợp với cơ quan chức năng và làm tốt công tác tham mưu, là tiếp tục tham mưu với lại Ủy ban Nhân dân huyện để tiếp tục thực hiện cái hiệu quả cái kế hoạch chống thất thu ngân sách của huyện trên 9 cái lĩnh vực như là kinh doanh vận tải, kinh doanh nhà nghỉ, lưu trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ karaoke, cái hoạt động khai thác khoáng sản, san tạo mặt bằng, như là xây dựng cơ bản Đắk Lai, về thu hồi nợ động thuế. Và đối với việc thu hồi nợ động thuế thì chúng tôi tập trung vào thu nợ đối với doanh nghiệp, thu nợ đối hộ khoán và thu nợ đối với những chủ mà sử dụng đất đã trúng tiền đấu giá đất, và cũng trên cơ sở đó thì cũng ra thông báo và tính tiền chậm nộp theo đúng quy trình của quản lý thuế.
Giải pháp đồng bộ được triển khai từ Cục Thuế cùng những giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tế địa phương, hy vọng Chi cục thuế Văn Yên sẽ hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2018.
Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện phong trào nông dân giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, những năm qua trên địa bàn xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã xuất hiện nhiều mô hình nông dân làm kinh tế giỏi, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình chăn nuôi gà của gia đình bà Lê Thị Lương, hội viên Hội Nông dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái qua ghi nhận sau.
Nhận thấy thị trường chăn nuôi có tiềm năng phát triển, năm 2013, gia đình bà Lê Thị Lương ở thôn Trấn Ninh 1, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại nuôi gà di. Năm 2016, gia đình bà tiếp tục mua giống gà Minh Dư, Bình Định về nuôi. Bà còn tích cực tham gia các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăn nuôi thú y, chăn nuôi gà thả vườn do Hội Nông dân thành phố và xã tổ chức, nên gia trại nuôi gà của gia đình bà đem lại hiệu quả kinh tế cao. Bà Lê Thị Lương, thôn Trấn Ninh 1, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
thì trong thời gian tôi chăn nuôi thì nhà tôi một năm thì 3 nứa gà, mỗi nứa thì tôi chuồng nhà tôi thì có hơn 300 m², chia ra nằm 3 chuồng thì tôi nuôi mỗi một đợt là được 3.000 con. Một năm chúng tôi nuôi, gia đình nhà tôi nuôi 3 đợt thì vào 9.000 con trong một năm. Thì đến khi thu nhập cái con Minh Dư này nó sẽ đạt hiệu quả là bình quân cả trống lẫn mái thì là được 2,3 đến 2,4.
Để đầu tư vào chăn nuôi gà, gia đình bà Lương đã vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua Hội Nông dân xã, cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình đầu tư xây dựng trang trại với tổng kinh phí trên 200 triệu đồng. Mỗi năm gia đình bà nuôi 3 lứa gà, mỗi lứa khoảng 3.000 con. Trung bình mỗi năm bán ra thị trường được gần 20 tấn gà thịt. Giống gà Minh Dư nuôi dễ, chất lượng thịt ngon, nguồn gốc con giống rõ ràng nên bà Lương rất an tâm trong việc đầu tư nuôi gà. Thông thường gà nuôi từ 3 đến 4 tháng có thể bán ra thị trường với trọng lượng từ 2 kg một con trở lên. Nuôi gà không tốn nhiều công chăm sóc, thức ăn chủ yếu là cám, rau xanh và đặc biệt là phải làm tốt vệ sinh chuồng trại, phòng chống dịch bệnh. Với mô hình chăn nuôi gà này, 2 năm qua thu nhập của gia đình bà luôn ổn định. Ngoài ra, gia đình bà còn trồng 5-6 hectare rừng, nuôi lợn và trồng cây nghệ dược liệu để bán. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình bà thu lãi trên 250 triệu đồng. Mô hình của gia đình bà Lương đã trở thành mô hình tiêu biểu để người dân trong xã đến tham quan học hỏi kinh nghiệm. Bà Lê Thị Lương, thôn Trấn Ninh 1, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói.
Nhân rộng mô hình ấy thì ông cũng muốn là các cấp các ngành bên khuyến nông, bên nông dân ấy thì là hỗ trợ chúng tôi, thứ nhất là về kỹ thuật này, về tập huấn này, hai nữa về cái mô hình thì phát triển kinh tế thì là hỗ trợ chúng tôi được cái có được dự án hay không, thì chúng tôi cũng mong muốn là đề nghị hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi phát triển thêm kinh tế chăn nuôi trong gia đình và trong thôn xóm cũng như xã Tân Thịnh.
Đánh giá hiệu quả kinh tế của gia đình bà Lương cũng như nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân trong những năm tới, bà Bùi Thị Hồng, Chủ tịch Hội nông dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Mô hình gia đình bà Lê Thị Lương thì cũng là một trong những mô hình tiêu biểu của Hội nông dân xã trong phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập của hộ gia đình, mô hình tiêu biểu để hội viên của Hội nông dân xã học tập để nâng cao thu nhập trong gia đình. Và trong thời gian tới thì Hội nông dân xã cũng tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương nhân rộng các mô hình hội viên nông dân tham gia phát triển kinh tế để đưa Hội nông dân xã sẽ có nhiều mô hình phát triển kinh tế góp phần xây dựng xã Tân Thịnh ngày một giàu đẹp.
Có thể khẳng định nuôi gà đang là hướng chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, để phát huy và khai thác có hiệu quả thế mạnh của địa phương, cần sự vào cuộc của các cấp các ngành trong việc xác định mục tiêu phát triển bền vững, tuyên truyền kết nối thị trường để người dân yên tâm đầu tư sản xuất.
Cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Anh ơi! Con mình lại khò khè ốm rồi, em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh thì em và con biết làm thế nào.
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi, vì em và vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé, tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.